Dạ.
Ngày mùng 3 trời mưa. Mới vừa đứng đức cũng nóng. Bên Đức nóng thì lại may là vừa vừa nóng thì Phật tử đỡ bệnh hơn là lạnh. Nên Đức tức hay thời tiết năm nay thì kể tất cả mọi người trong ban tổ chức thì gần 600 người, đông quá. Dù sao đi nữa thì cũng vậy là tinh tiến, bởi vì cái khóa giáo lý kéo 9 năm rồi mà càng lúc càng đông chứ không càng lúc càng thưa. Cái gì chứ chuyện Phật Pháp thì càng lúc càng thưa, mà cái này chuyện Phật Pháp lúc càng đông mà có bằng hy hữu mà thời mạt Pháp này nữa. Đó cũng là cái điểm mà điểm may mắn. Trở lại mình hôm nay là cái ngày mà khai kinh U Lan, thì mà mình tụng trong suốt một tuần cho đến tuần sau đó là đến cử hành cái U Lan chính thức. Thì Phật tử chúng ta thì U Lan thì chẳng là gì, không cần phải giải thích gì nữa. Mình chỉ cần biết là cái ý nghĩa chân chính của nó để mà mình hành trì. Cái ý nghĩa của ngày U Lan không gì khác hơn những ngày để mà đền ân, để mà báo ân. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà nói cái quả thì đương nhiên nó phải gồm đến cả cái nhân ở trong đó. Cho nên cứ nói đến chuyện ngày đó là ngày mình chiêm nghiệm để báo ân, thì đương nhiên có biết ơn thì mới báo ơn. Và nếu không biết ơn thì không thể báo ơn được. Cho nên vì như thế đó, những cái người mà hay niệm cái niệm mà biết ơn, người mà thường xuyên niệm cái niệm biết ơn đó, thì người đó mới là thực hiện cái hành báo ơn. Mà người mà thực hiện hành báo ơn đó là cái người mà làm những cái chuyện đời lạc, những cái chuyện báo ơn khi nào cũng đời lạc. Và cái người mà căn bản đầu tiên của cái thường làm cái sự trả ơn, thì cái người đó khi nào phải niệm biết ơn. Coi như cái mà có thể nói là cái niệm biết ơn là cái niệm của Bồ Tát Sơ Đắc Tâm này, mà cái sự trả ơn là những của những người mà đang thực hiện Bồ Tát Đạo. Còn khi Sơ Đắc Tâm thì đương nhiên mình nghĩ cái chuyện mà vì biết ơn mà phát Bồ Đề Tâm. Còn nếu không vì biết ơn thì cách gì mà phát Bồ Đề Tâm được? Có phát thì trong nữa cái tâm Bồ Đề Tâm nó cũng có được bền. Mà chẳng hạn thì dù bây giờ mình ngồi xong rồi mình cũng nghĩ mà chứ bây giờ mình mà làm Phật thì là thật là sung sướng, thật là thích thú, bởi vì làm Phật là trên hết rồi. Đó. Mà hết thảy mọi người đều phải tôn sùng mình. Ví dụ vậy, bây giờ mình nghĩ như thế mà mình có phát Bồ Đề Tâm đi chăng nữa thì chung cục cái Bồ Đề Tâm đó để làm Phật. Thì cái Bồ Đề Tâm mình sẽ thực hiện được, bởi mình có cái năng lực để độ chúng sinh. Bởi vì mình nghĩ một cái gì ngoài chứ thích, nhưng mà mình nghĩ khi ngoài mình thực hiện, nhưng mà khi phải thực hiện để mà đạt được cái ngoài đó á, mệt quá, khó quá, học Phật cũng khó mà tu Phật cũng khó, thì đương nhiên mình cứ thật. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn bây giờ mà mình nghĩ tới cái chuyện biết ơn, báo ơn, mà mình nghĩ rằng là chỉ có một con đường để mà báo ơn, nó là con đường Đức Phật tập ra, là con đường của trí tuệ, của từ bi. Và khi mà mình nghĩ như vậy được đó, mà mình vì cái hạnh báo ơn và biết ơn mà mình cầu lên Phật đạo, thì cái sự thành Phật đó nó có khả năng để thành. Là bởi vì thực chất mình muốn báo ơn mà mình muốn thành Phật, chứ không phải là mình muốn là không cần phải báo ơn trả ơn gì, cũng cần biết ơn, nhưng mà chỉ muốn thành Phật để mà đại khái rằng là mình có nhiều cái tiện lợi tiện nghi, có nhiều cái tự tại thông sự giải thoát. Mình thích cái quả của tôi, nhưng mà mình chú trọng những cái nhân đó, thì mình nghĩ đến cái khi mà mình phải ra cái nhân đó thì mình sẽ thu thập. Cho nên đó cũng là cái vấn đề mà mình thấy nhiều người tu nhưng mà thối lui. Từ cả người cư sĩ cho đến người tu sĩ cũng vậy, phát tâm học đạo nhiều lắm nhưng mà thối lui là bởi vì như vậy. Bởi vì phần nhiều chỉ có thấy cái quả, nhìn cái quả, thấy thích thú và rồi mong cầu, nhưng mà khi đối chọn với sự thật là để được kết quả như vậy phải làm như thế này thì thối lui. Và tôi hồi tưởng tôi là dễ được lắm thì tôi làm thôi, mà khó khăn như vậy tôi phải thì đùi. Ví dụ ai nghe cái gì đó thì tôi thích lắm, chẳng hạn nghe nói là cái món nó ăn rất là ngon, và khi nghe ngon như vậy nhưng mà khi đến ăn mà nghe cái số tiền xong chạy nó, ví dụ vậy, thôi tạt qua thì dù vậy. Thì cũng thế, cái khi người mà pháp thì tâm cầu thành Phật đạo mà nếu chẳng là nghĩ Đức Phật thường dạy, nếu mà chẳng hạn mình phát tâm nó vì cái hạnh biết ơn và để báo ơn, và báo ơn cho người ta là làm cho người ta được một cái sự gì hạnh phúc, Mà sự thật thì chỉ có đạo Phật đem đến hạnh phúc được ở cuộc đời này thôi. Mà mình chỉ có một cách báo ân thôi, mà cái ân đó chỉ vì người ta đem đến cho mình cái hạnh phúc nào đó, và mình đền đáp lại đem đến hạnh phúc. Nhưng mà một cái vấn đề là con người ta nhận lầm cái hạnh phúc dữ dội lắm, là chính vì lẽ như vậy đó mà vào trong cái sự tu học người ta ngộ nhận, và người ta đều nhắm đến chuyện hạnh phúc hết. Nhưng mà mình phải ý cái như vậy là cái hạnh phúc Đức Phật chỉ khác thiết với tất cả những hạnh phúc của những phàm phu chỉ. Phàm phu đây là chỉ tất cả thế chưa thành Phật, chưa phải là Bồ Tát đẳng giác. Thì mình có thể nói là đó là phàm phu hết ạ. Mà phàm phu chỉ cái hạnh phúc nó được chặt, tại vì ngay cái căn bản phàm phu những hạnh phúc nó chặt. Nói ví dụ như vậy, tất cả phàm phu khởi lên một cái ý tưởng hạnh phúc đó, là phàm phu nó đều khởi lên một cái ý tưởng hạnh phúc của cái vọng ngã này. Tức là làm thế nào mà cho cái vọng tâm này của mình này, tức là cái phân biệt mình lung tung thủ sản của mình nó được thỏa mãn. Làm sao cho cái thân mà biến dịch không ngừng này, sinh tử không ngừng này của mình được thỏa mãn. Nhất thiết phàm phu đều nghĩ cái hạnh phúc đó chỉ là cái sự là hạnh phúc của cái cá nhân này của mình, cái ngã này của mình. Đó. Nó được như ý muốn, nó được thỏa, mình có thể nói tắt một cách rất dễ dàng như vậy. Và phàm phu cho nó là hạnh phúc. Và cho nên tất cả đều nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Phật bảo là cái đó là điên đảo mộng tưởng của người biết. Đối với Đức Phật không thể nào có hạnh phúc được trong một cái sự hiểu lầm, trong một cái sự làm lần, ngộ nhận, làm sai. Và không thể nào có hạnh phúc được. Và ngược lại, Đức Phật cho biết một sự thật chính xác là với những cái tư tưởng, với những cái vọng tâm đó, vọng tâm, vọng thức, vọng thân này, vọng tâm này á, thì con người ta chỉ nhận được đau khổ thôi, chứ không có hạnh phúc. Là trong bất cứ hạnh phúc nào của người ta nó cũng có cái gốc của đau khổ, và chắc chắn là nó sẽ đau khổ. Chẳng hạn bây giờ người ta chịu hiểu được cái điều rằng là có những cái Đức Phật đặt để ra mình nghe thì nghe đi nghe lại ngoài, nhưng mà đúng như vậy, con người ta không thể nào mà thắng được đúng cái đó để mà được hạnh phúc. Dù cho cái ngã để có được thỏa mãn cách mấy chăng nữa thì chung cuộc vẫn thua những thứ đó là sinh lão bệnh tử. Mình có thể có uy quyền nhiều, giàu sang nhiều, cho nên mình càng sợ chết hơn ai hết, mà ví dụ như vậy. Cho nên cái anh không có hết mấy điều mạnh, còn anh có đủ thứ hết thì giữ mạnh được lắm. Thế thì mình thấy rõ rằng là con người ta không thể nào kháng cự được với lại cái sự mà chết hay là bệnh đau hay là già yếu và già khổ, hay là tất cả những đời sống này mình đối diện với bao nhiêu cái khổ. Dành cho người ta hiểu lầm, cho nên người ta chỉ muốn đi mong cầu một cái hạnh phúc mà người ta nghĩ người ta có thể nghĩ, người ta phân biệt, người ta cho là làm cái đó người ta thấy thuận ý mà nó là hạnh phúc, và người ta chấp nhận ta cho nó là con đường hạnh phúc. Nhưng phải cái hạnh phúc của Đức Phật đề ra là một sự hạnh phúc mà rời bỏ tất cả mấy cái hạnh phúc này, tức là cái hạnh phúc nhìn thấy sự thật. Mà khi cái giá trị của nhìn thấy sự thật thì mình có cái hạnh phúc thật, mà cái hạnh phúc thật không dính líu gì mấy cái hạnh phúc này, mấy hạnh phúc giả này. Cũng như là mình trong những giấc mơ mình tính toán đủ thứ ở trong giấc mơ, nhưng khi mình bừng tỉnh dậy thì đó là hạnh phúc, tức là mình giải quyết tất cả những cái vấn đề mình phải lo âu tính toán. Những câu chuyện mộng tôi kể, mà khi cái vị tăng nó phải tỉnh giấc mơ thì mới giải quyết được. Còn con nằm trong giấc mơ và giải quyết theo giấc mơ là còn vấn đề, mà chỉ có một cách để giải quyết là khi khám phá được tất cả những cái vấn đề nó là huyền, thì bây giờ mới an thật. Thì cái mà Đức Phật chỉ ra cái hạnh phúc chính thực, cái hạnh phúc đích thực của Đức Phật chỉ có một hạnh phúc là bao giờ giác ngộ. Còn tất cả những phàm phu, kể cả đạo sư phàm phu, kể cả phàm phu tăng, kể cả tất cả đều ngộ nhận cái hạnh phúc đó, tức là đều thấy rằng là cái hạnh phúc đó là phải có một cái ngã mà mình tan chấp là ngã này, và cái ngã nó được hưởng gọi là hạnh phúc. Đức Phật nói không phải như vậy. Ngã này hưởng, nhìn cho kỹ lại, tất cả những cái gì ngã này hưởng đều không phải thực sự hạnh phúc, mà nhất thời mà không có hạnh phúc thực sự. Nên chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói rằng là bây giờ mình tu tập với nhau, và mình bảo là mình tu tập cái pháp môn nào đó mà tất cả chúng ta ở đây đều nhìn nhau hạnh phúc, nhưng thực sự hạnh phúc chưa? Chưa. Tại vì nếu mà cái sự tập hợp, nên mình bị những cái chứng ngại nào khiến cho mình không được tập hợp nữa thì mình sẽ đau khổ. Không giống như giờ tôi tạm thời, tôi nói chuyện khi tôi đi ra phi trường về Paris, thì có hai Phật tử trẻ mà rất là thích siêng năng tu học Phật pháp ở vùng Quy Đức, Ninh Sơn là nơi tổ chức khóa giáo lý vừa rồi. Hai người này đưa tôi ra phi trường. Thì trên cái đoạn đường đưa ra phi trường thì một cụ bà Tắc, một cụ bà Di, tức là một cô một cậu, thì hai người này mới tâm sự và nói chuyện với tôi, gọi là tụi con đây là cái dưới này thanh niên tu học, thích tu học kia lắm, và tập hợp với nhau mới đầu chỉ hai ba người, về sau có thể tập hợp lên đến con số là 20-30 người và để tập lại với nhau tu học. Thì tu học thì vì là muôn sờn không có một thầy nào hướng dẫn tìm hoàng, không thì bắt con trai nào đó thì mời thì đi liền, thì nào đó thì tỉnh hoàng để mời thì Chí Minh, thì nào tỉnh hoàng mời thì Nhất Trơn, thì nào tỉnh hoàng mời tôi. Nói cho đúng là chia ra như vậy thì có thể là một năm mới có một thầy xuất hiện, một năm là ba thầy xuất hiện, bốn thầy xuất hiện, thì rồi phải tùy theo cái tổ chức bắt con trai thì chỉ mời được. Nhưng mà đối với mấy thầy tôi một năm đến một lần, thì Nhất Trơn năm đến một lần, thì Chí Minh năm đến một lần, thì Như Điển năm đến một lần, nói ví dụ như thế. Thì cái đám trẻ này học thì một năm mỗi thầy đến mà chỉ nói một thời pháp như vậy xong rồi ra đi, thì Phật tử cũng chưa hẳn đã vin vào đâu để mà hành trì được, nói thẳng vậy thì nghe. Nhưng mà thì mà hai người Phật tử này mới nói chuyện thôi, mà là thế tụi con ấy, tổ chức tu học với nhau thì cũng ngồi tham thiền với Phật, cho nên cũng có nghe Phật pháp ở bên làng Hồng, có nghe Phật pháp ở bên cái giáo hội ở Âu Châu này, nghe cả hai, cho nên cũng tu thật cả hai, cũng sinh hoạt theo lề lối của bên làng Hồng, cũng ca cũng hát, cũng tập hợp lại ngồi thiền xong ca cũng hát, rồi cũng có niệm Phật theo cái lối này, tụng kinh thì pha chế, giống như dù vậy. Tu tập coi như là càng ngày càng đông đúc, là lên 20-30 người thì rất lấy làm hạnh phúc, mà rất lấy rằng là cho rằng là những lời dạy của mấy chư tăng ở bên làng Hồng qua dạy cho là cái pháp môn là mình phải thương yêu nhau, phải gì đó, sinh hoạt thì phải thương yêu nhau, mỗi người đều cung kính lẫn nhau và thương yêu nhau và giúp đỡ nhau như thế thì hạnh phúc, thì mọi người thì cũng thấy như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà giờ đừng cãi, nó có cái câu chuyện nó xảy ra, có cái chuyện đình kịch nó xảy ra là cái ông hội trưởng, bác hội trưởng ở Vân Sơn, bác không chịu cho sinh hoạt theo lối đầu, mà bác nói là dứt khoát là vào chùa thì không có ca có hát nữa, mà vào chùa là tụng kinh niệm Phật và phải theo xu hướng của truyền thống xưa nay. Đó, nó khởi một cái sự tranh chấp. Tranh chấp này thì nhân cái khóa giáo lý cách đây 2 tháng vào tháng 5, tức là ác sát thân buộc cũng đứt nữa. Thì cái nhóm bạn trẻ này, cái nhóm thanh niên Phật tử này, cái tên là thanh niên Phật tử tu học Vân Sơn này, có lên kiện cáo với tôi ở tại ác sát thân buộc, cũng là một cái thành phố đức học giáo lý. Thì tôi nói rằng là người mà giải quyết đó là thầy Như Điển chứ không phải tôi, tại vì thầy Như Điển thầy lãnh đạo đức đức, và tôi bây giờ tôi quyết định làm sao cũng không được đâu. Thì nghe theo lời tôi thì mới thưa với thầy Như Điển, họp lại thầy Như Điển. Thì sau khi thầy Như Điển giải quyết xong rồi thì cái đám thanh niên từ người vẫn không hài lòng và đi kiếm tôi kiện tiếp. Kiện tiếp là nói rằng là thầy Như Điển nói với tụi con là đúng như lời của bác hội trưởng chi hội Ngân Sơn, là vô chùa là phải sinh hoạt theo chùa, tức là phải tụng kinh tụng kệ theo lối chùa, niệm Phật theo lối chùa chứ không can quá hạn, không có tập tành những cái gì khác ngoài cái truyền thống. Thì dù như là ở bên bàn thờ có thực tập một cái gọi là cái pháp, có thể có người nào đi rồi thì biết, tức là cái pháp để tỏ một cái tình cảm, tỏ một cái sự thương yêu nhau, thì thực tập cái pháp gọi là thiền ôm, tức là cứ ôm một cách thấm thiết và bất kể nam nữ già trẻ lớn bé gì. Nên nếu mà ôm mà còn suy nghĩ là tại vì cái tâm không thanh tịnh, cho nên mới nghĩ tưởng là cái gì mà không dám ôm, còn cái này đó thì mình đây là vì một cái tình thân yêu với mọi người, thì mình có thể quý bác quý cụ cho đến quý cô cho đến quý em đều có thể ôm quý thầy, và quý thầy cũng có thể ôm lại một cách thấm thiết, mà đó là một cái pháp để tu như thế, để mà thấy rằng là mình ôm với một cái tình người. Đó là theo cái điều dạy bên kia. Nhưng mà những cái đó bên này đó, thì theo cái truyền thống bên này á, thì bên cái giáo hội thống nhất là theo cái truyền thống ở trong nước thì dĩ nhiên không chịu, dĩ nhiên cho là hay đi tăng đi ôm nhau không được, hạ đến thả tăng với lại cô nào hay bà nào thì không có cách gì được hết, thì cái đó là phải cấm, cho nên hai bên có cái nghịch ngợm với nhau như thế. Thì là như điểm đấy nói rằng là không được, rất quát. Mà nếu mà người nào mà không chịu chấp nhận những điều như vậy mà đem những cái gì khác với giáo hội truyền thống của chùa, đuổi vào chùa, với một cái đường lối cứng rắn, thì cái đám trai trẻ này cũng không có nắm vững được, và chỉ cảm thấy rằng là như vậy thì bên đó thì như